Do đó mà có một lần một ông luật sư, gọi là luật sư Pháp Minh mà quý vị học ở trong Thiền Đúng Ngộ đó, ông luật sư Pháp Minh đến với thiền sư Tuệ Hải đó, thì ông nói rằng các thiền sư thì phần nhiều là rơi vào trong không, bởi thiền sư nói gì cũng không hết, cho nên ông nói thiền sư phần nhiều rơi vào trong không. Thì ngài Tuệ Hải ngài bảo trái lại thì các giảng sư pháp sư phần nhiều rơi vào không. Thì ông mới thưa, tức ông quản lúc đó nghe lại quản, ông nói tại sao rơi vào không. Thì ngài Tuệ Hải liền bảo kinh luận là giấy mực, là văn tự, thì giấy mực văn tự đó thì đều là không, tức là nó là duyên hợp thôi, đâu có thật gì. Dù là nghĩa là ở trên cái tiếng mà dựng lập thành ra cái danh là cú là văn thân, tức là thành ra những câu nói có nghĩa lý, thì đâu chẳng phải là không, không? Nghĩa là ở trên tiếng đó rồi mình dựng lập thành ra câu này câu kia là có nghĩa lý, cũng đâu phải là không phải là không là gì. Tọa chủ cứ bám chặt vào cái giáo thể thì đâu chẳng rơi vào không, bám chặt vào bao cái chữ nghĩa đó thì không phải rơi vào không hay sao. Đó. Thì ông Pháp Minh ông hỏi vậy thì thiền sư có rơi vào không chăng? Thì ngài Tuệ Hải ngài đáp chẳng rơi vào không. Thì ông hỏi chứ sao lại chẳng rơi vào không? Thì ngài Tuệ Hải ngài đáp văn tự không, ngôn ngữ vân vân đó đều từ trí tuệ mà sanh, thấy không, đại dụng hiện tiền, đâu thể rơi vào không. Thì thấy không, ngài rất là khéo, thấy không, ngài này, ông thì ông nói là thiền sư rơi vào không, thì ngài nói ngược lại chính ông mới rơi vào không, tức là ông chấp vào chữ nghĩa văn tự, thì chữ nghĩa văn tự đó là cái tướng duyên hợp thôi, trong đó nó rỗng chứ có gì đâu, đâu có cái nghĩa thật trong đó, thì ông chấp vào đó không phải ông rơi vào không hay gì. Còn thiền sư là thấy rõ những cái văn tự chữ nghĩa đều từ trí tuệ mà sanh, tất nhiên là từ cái chỗ sáng tỏ của mình nói ra cái gì thì đều từ trong ánh sáng đó mà nói ra, thì làm sao mà rơi vào không được, phải không? Vì vậy thì cái ngài dùng khéo không, đó gọi là dùng được văn tự, phải không? Nghĩa là mình từ trong ánh sáng này mình ứng ra thì mình nói cách mấy thì nói mà mình không có lầm chữ nghĩa văn tự thì làm sao rơi vào không được. Thì như vậy đó là cách gọi là khéo dùng văn tự, chứ không phải nói như vậy rồi là bỏ hết văn tự, phải không? Cũng như có vị tăng khác đến hỏi ngài thiền sư Đạo Nhàn, tức là đến tham vấn ngài thiền sư Đạo Nhàn chứ, thì ngài Đạo Nhàn ngài mới hỏi chứ ông tên gì. Thì ông tăng thưa là tên là Minh Giáo. Minh Giáo tức là minh là sáng tỏ được giáo, giáo là giáo pháp giáo lý đó. Thì ngài Đạo Nhàn ngài mới bảo vậy chứ ông tên Minh Giáo, vậy thì ông có lãnh hội được giáo hay chưa? Thì ông tăng thưa nghĩa là tùy phần cũng tức là cũng lãnh hội được. Thì lúc đó ngài Đạo Nhàn ngài liền dựng cái đưa cái nắm tay lên ngài bảo ở trên hội Linh Sơn thì gọi cái này là gì? Hội Linh Sơn thì Phật đưa cảnh hoa trang lên đó, thì giờ ngài hỏi chứ trên hội Linh Sơn thì gọi cái này là gì? Thì ông ngài Minh Giáo đó ngài nói là cái giáo nắm tay. Là giáo nắm tay. Thì ngài Đạo Nhàn ngài được cười, nếu thế ấy gọi là giáo nắm tay thì ngài liền duỗi cái chân hai chân ra, ngài nói về thì cái này là gì, gọi là giáo gì? Cái này gọi là giáo nắm tay, thì ngài duỗi hai chân ra gọi là giáo gì? Thì ông tăng bí không đáp được. Thì ngài bảo có phải chăng gọi là giáo bằng chân? Giờ cái này gọi là giáo nắm tay thì duỗi chân ra gọi là giáo bằng chân hay sao? Đó để mình thấy là các ngài là dùng văn tự một cách gọi là nó khéo léo, nhân cái tên Minh Giáo đó mà ngài khai thị cái chân thật, phải không? Minh Giáo, phải không? Minh Giáo là sáng tỏ được giáo, cho nên ngài nhân cái đó mà ngài gọi là chỉ để mà khai thị cái chân thật. Ngài giơ nắm tay lên thì trên hội Linh Sơn gọi là cái gì, thay vì giơ cành hoa thì giơ nắm tay, phải không? Mà ông không rõ được cái này, ông nói là giáo nắm tay, phải không? Đó là theo chữ nghĩa, cho nên là khi mà ngài hỏi ngài giơ duỗi cái bằng chân lên là vậy, hỏi giáo gì thì bí liền, không lẽ nói giáo bằng chân, phải không? Thì đó để cho thấy đó ông là còn kẹt trên chữ nghĩa, kẹt trên văn tự, còn ngài dùng được cách nghĩa là sáng tạo, phải không? Cho nên chính chỗ này mà ngài chịu Châu đó, một lần Nhân đang cái buổi tham thiền, Ngài mới bảo nghe đại bên sáng lại á, khi sáng á, sáng thì lại là chưa sáng, còn nói tối thì lại sắp sáng, sáng thì lại chưa sáng, còn nói tối thì lại sắp sáng. Thì vậy là ông ở bên nào? Tại nói sáng thì nó lại chưa sáng, còn nói tối thì lại sắp sáng rồi. Thì vậy là ông ở bên nào? Nếu ông ở bên sáng thì lại chưa sáng, còn nếu ông nói tối thì lại sắp sáng rồi. Thì giờ ông ở bên nào? Sao quý vị đây giờ trả lời đây. Cho nên ông có ông Tăng thưa là chẳng ở hai đầu. Quý vị đáp hay không? Chẳng ở hai đầu. Thì Ngài Từ Châu Ngài bảo như vậy tức là ở phần giữa. Chẳng ở hai đầu đỡ phần giữa như vậy. Phải không? Đó. Thì ông Tăng ông thưa nếu ở phần giữa thì liền ở hai đầu. Tức là đối đãi hai bên, phải không? Thì Ngài Từ Châu Ngài liền bảo cái vị Tăng này đã bao lâu rồi ở nơi lão Tăng mà trong này nói năng thế ấy á, thì chẳng ra khỏi ba câu. Nói gì nói không ra khỏi ba câu, xong dù cho ông ra được cũng ở trong ba câu. Giờ ông làm sao? Đó, quý vị đáp sao? Nói gì nói cũng ở trong ba câu à, mà bây giờ dù cho ông ra được á thì cũng ở trong ba câu. Quý vị sao? Vì sao ra được mà cũng ở trong ba câu? Là quý vị thấy được cái chỗ này thì mới ra được. Vì sao mà ra được mà cũng ở trong ba câu? Quý vị sao? Phải thấy được cái như vậy, chứ còn nói nhiều thì phải ra được chỗ này thôi. Bởi vì quý vị sở dĩ mà ra thì sao? Thì ở trong đó mới ra, phải không? Chứ còn ra rồi thì còn ra gì nữa? Cho nên nghe nói dù ra được cũng ở trong ba câu. Bởi vì còn thấy ở trong ba câu cho mới có ra, phải không? Chứ còn đã ra ngoài rồi còn ra đâu nữa, phải không? Đó, cho nên mới thấy là chỗ tế nhị nhiều khi là mấy chỗ này mà mình không có sống được thì dễ mắc kẹt luôn rồi, phải không? Mình nói là tôi vượt ngoài ba câu, vượt này nữa, tức là mình đang trong ba câu cho nên mới vượt ra, chứ còn nếu đã ra rồi còn vượt gì nữa? Phải không? Thì rõ ràng đó. Cho nên khi mà Ngài nói như vậy đó thì ông Tăng ông liền thưa rằng con sai kiến được ba câu. Hay phải không? Mình sai kiến được ba câu chứ không phải ở trong đó mà vượt ra thì cũng vẫn ở trong đó. Còn bây giờ đã con sai kiến được ba câu thì Ngài liền bảo sao chẳng nói sớm như vậy. Chính chỗ đó là mấy chỗ gọi là thiền là như vậy đó. Thì quý vị thấy như vậy thì những cái chỗ này đó dễ nói không? Phải sống được thôi chứ nói không nói dễ, nói gì nói là cũng dướng trong đó phải không? Đó là để cho thấy rõ nghĩa là dùng được văn tự là như vậy đó, phải không? Rồi đây để một điểm nữa là cho thấy bất lập văn tự tức là nó liên hệ với giáo ngoại biểu truyền, phải không? Bởi vì á hai câu gọi là giáo ngoại biểu truyền bất lập văn tự tức là truyền ngoài kinh giáo, cho nên nó mới chẳng lập văn tự. Cái đó là cái chân thật nơi mình, chứ nó không nằm trong chữ nghĩa, không nằm trong bộ kinh bộ sách nào, phải không? Nghĩa là muốn đánh thức mình phải khéo nhận cái đang hiện hữu sáng ngời nơi mình đây, ngay chính mình đây thôi, chứ không qua những cái gọi là những cái hình thức khuôn mẫu giáo nghĩa gì hết, phải không? Giờ quý vị kiểm lại coi, Phật ngài tu hành khi mà ngài bỏ thành ngài đi á thì ngài tu ngài đi tìm ông thầy này tìm thầy kia tu khổ hạnh mấy năm trời, rốt cuộc rồi thì sao? Ngài buông hết không? Buông hết xuống tới ngồi cội bồ đề ngài ngồi thiền thôi, không? Lúc đó là buông hết, ngài coi là học bao nhiêu đó ngài thấy là không có đến chỗ rút ráo à, buông hết. Rồi tới chỗ buông hết rồi khi mà qua 49 năm rồi, tới 49 ngày tới sau mai mọc thì sao? Sáng được thành đạo vô thượng đẳng chánh giác, phải không? Như vậy thì cái chỗ mà ngài thành đạo khi sau mãi mọc đó đó thì quý vị thấy làm sao mà ghi lại chỗ đó? Quý vị thấy làm sao mà ghi lại cái chỗ ngài thành đạo đó? Bộ kinh nào nói đến được cái chỗ đó? Phải không? cho nên nó giấu ngoài biểu chuyện, là cái chỗ đó là cái chỗ ngay nơi mình thôi, là chứ không thể tìm ở chỗ bộ kinh nào hết, không thể ghi ở trong chỗ nào hết, dù cho máy vi tính ghi cũng không nổi đâu. Máy vi tính bây giờ người ta nói là vi tính nó siêu cách nào nữa cũng không ghi nổi chỗ đó đâu, đừng có dội mà lấy máy vi tính mà ghi. Nếu máy vi tính ghi được chắc mình khỏi cần tu, phải không? Cho nên quý vị mà đọc kinh Pháp Hoa thì quý vị thấy trong kinh Pháp Hoa tới cái phẩm mà gọi là Như Lai thần lực đó, thì lúc đó Phật Thích Ca, ngài và các đức Phật ở các nơi mà gọi là về ngồi dưới cội cây báo đó, không? Thì lúc đó Đức Phật Thích Ca với các đức Phật đó nghĩa là đồng hiện một cái tướng lưỡi rộng dài, le cái lưỡi ra dài, nó trùm lên tới cả trời Phạm Thiên, không? Mà qua mãn tới 100.000 năm như vậy đó thì mới thâu cái tướng lưỡi đó lại. Rồi đồng thời đó các vị mới tằng hắn lên một tiếng, rồi khải móng tay lên một tiếng. Mà khi tằng hắn khải móng tay vậy đó thì hai cái tiếng đó đó nó vang cả khắp các nước, khắp đến các cõi nước của chư Phật ở trong mười phương. À, thì quý vị đọc tới đó thì quý vị hiểu sao? Đó, cái lưỡi le cái thì ở đây nó trùm lên cả trời Phạm Thiên, tức là đây mà nó trùm qua các cái sao quả, sao mộc, sao lung tú hết. À, rồi khải một tay cái tằng hắn một cái mà nó giang cả mười phương. À, thì quý vị hiểu sao lưỡi gì mà le trùm chữ vậy? Cái tiếng gì mà nó giang vậy? À, cho nên nếu mà theo chữ nghĩa mà hiểu thì không bao giờ hiểu nổi, không bao giờ thấy hết, phải không? À, à, mà bây giờ chỉ cần khéo quý vị khéo nghe, mà gọi là ngay đây quý vị nghe trở lại cái đang hiện tiền đây thì quý vị thấu suốt liền. Ngay đây là nghe trở lại cái đang hiện tiền đây, nghe trở lại nó thì thấy cái lưỡi đó đó nó trùm hết, trùm đến cành hoa, nghĩa là cái đèn, cái micro nó cũng trùm hết cái này, cái lưỡi đó trùm hết không? Rồi cái tiếng đó nó cũng vang hết nghe tiếng tằng hắn đó, tiếng khải móng tay đó nó cũng vang khắp hết, vang tới cái trong cái tiếng gió thổi cũng có tiếng đó, tiếng càng xe cũng có tiếng đó, tiếng gõ bàn cũng có tiếng đó, không? Nếu quý vị mà nghe chịu khó nghe đây, nghe trở lại cái đàn hiện tiền này thì quý vị thấu được cái ý đó. Tức là sao? Tức là khi nghe cái này rồi thì mình thấy rõ đâu đâu cũng là tiếng Như Lai hết, phải không? Đâu đâu cũng là tiếng Như Lai hết. Thì vậy tức là nó trùm khắp là như vậy đó. Chứ cái lưỡi mà quý vị tưởng tượng cái lưỡi mà trùm hết vậy sao nói, phải không? À, đây để cho thấy rõ mật ý mà, phải không? Nghĩa là cái tiếng Như Lai trùm khắp đó, đâu đâu cũng là tiếng Như Lai hết nếu mình nghe trở lại được. Đó. Thì như vậy cho nên mà chỗ này á thì trong giáo nghĩa đó làm sao nói hết ra được, kinh đâu nói hết chỗ đó được, phải không? Cho nên mình phải thầm hiểu thôi. À, cho nên là cái tụng mà theo chữ nghĩa đó là mình thấy nghĩa là kinh nói những chuyện mà giống như thần thoại, phải không? À, có người phê bình nó kinh Pháp Hoa sao mà giống như tiểu thuyết, phải không? À, nhưng mà không hiểu được những cái ý sâu đó. À, rồi chẳng hạn như quý vị đọc trong sách thiền thì quý vị thấy ngài như là Ma Tổ, khi mà ngài nhéo mũi ngài Bá Trượng mà ngài kêu đau đó, không? Tức là khi mà đi mà thấy bầy đe bay đó thì Ma Tổ hỏi bay đâu đó, thì ngài Bá Trượng hỏi bay bay qua rồi đó, không? Thì ngài mới nhéo mũi, thì ngài Bá Trượng ngài liền đau quá đó, thì ngài bảo sao không nói qua đi đó, không? Thì ngài đó ngài liền sao tỏ ngộ liền, không? Thì vậy là cái mà cái kêu đau đó, không? Thì cái đó sách vở nào ghi, ngữ lục nào mà ghi chép được cái đó? Bây giờ tìm trong ngữ lục chép cũng không chép nổi cái đó, không? À, thì chỗ đó là sao? Nó cũng phải tìm lại ngay nơi mình thôi. Hoặc là như cái chỗ an tâm của sư tổ mà an tâm cho ngài Huệ Khả, không? Thì cái an tâm đó cũng ở trong bộ kinh nào, trong ngữ lục nào, phải không? Cho nên ý giáo ngoại của chuyện, ý bất lập văn tự là như vậy đó, là cái đó ở chính ngay nơi mình, phải thấy ngay nơi mình thôi, chứ không thể tìm bên ngoài được. À, vì vậy cho nên nói thẳng ra gần gũi như bây giờ tôi nói đây để quý vị đang ngồi nghe đó, phải không? thì cái người mà gọi là thâu băng mà thâu cho giỏi thâu được cái đó không? Tôi nói đây quý vị nghe đó, thì thâu cách mấy thì nó thâu được cái gì? Thâu cái tiếng vang thôi. Còn cái mà biết nói đây á, biết nghe đó, làm sao mà thâu? Như vậy thì nếu quý vị chỉ nghe mà nghe cái những cái tiếng này không á, những cái lời này không thì sao? Có thể gọi là nghe được chưa? Thì chỉ nghe ba cái lời này không, quý vị nghe được tôi chưa? Như vậy thì nếu mà có người mà chỉ bám vào những cái lời này rồi phân tích rồi phê bình thì sao? Không dính dáng gì hết. Phải thấy được cái ý đó mới thấy được cái ý thiền. Cho nên nói dài dòng là phải đi thẳng vào ngay chỗ sống của mình đây, chứ không có nằm ở trong chữ nghĩa được. Như vậy để cho thấy đó, ý bất lập phân tử là mình cần phải luôn luôn sống với cái chuyện tiền ngay đây, đang là ở đây chứ gì hết. Thấy không? Bởi vì bất lập phân tử là không có nằm trong chữ nghĩa phân tử, mà phải sống ngay với cái hiện tiền đang là đây, đang ngồi đây. Đó gọi là mới khéo sống, mới thấy được cái thiền. Bỏ mất cái điểm này á, tức gọi là thiền chết thôi. Phải không? Thiền mà thiếu cái chỗ này là thiền chết thôi. Đó. Nhưng mà mình thường dễ mắc kẹt, phải không? Luôn luôn là sống trong cái chỗ cái khuôn này. Như ngài Trần Tông Túc có một lần có vị tăng khi mà mới đến á, mới đến chỗ ngài Trần Túc, cái đề ngài hỏi chứ ông ở đâu đến, thì ông tăng cũng thật thà thưa rằng con từ Ngưỡng Sơn đến, tức là từ chỗ Ngưỡng Sơn đến. Thì ngài liền bảo ông nói láo. Thì quý vị thấy vậy thì nói láo sao? Nghĩa là ông tăng mới đến để mà tham vấn, thì ngài hỏi chứ ông từ đâu đến, thì ông tăng thật thà mới từ ở Ngưỡng Sơn đến, thì nói dạ con từ Ngưỡng Sơn đến, thì bảo ông nói láo. Vậy thì nói láo sao? Đó chính là chỗ đó, là chỗ mà chỗ mình dễ mắc kẹt á. Đang đứng ở đây hỏi, đang đứng đối diện đó hỏi ông từ đâu đến đó, nhưng mà hỏi ông đây á, nhưng mà ông lại lo nhớ là cái đâu thời mới lúc trước ở từ Ngưỡng Sơn đến thôi, đang đứng đây mà nhớ về Ngưỡng Sơn, cho nên ông bảo nói láo phải rồi chứ, phải không? Đó, đang đứng rõ ràng ở đây mà nói ở từ Ngưỡng Sơn đó, thì tức là nhớ trở về quá khứ rồi. Quên mất cái chỗ đang sống này. Đó. Thiền là phải sống ngay cái chỗ đang sống là như vậy, phải không? Thì quý vị thấy, quý vị con nói láo chuyện bao nhiêu lần? Đó. Rõ ràng ý nghĩa chân thật là như vậy. Như là có một lần ngài Văn Nham cũng vậy, Văn Nham ngài đứng hầu ngài Dược Sơn, thì ngài Dược Sơn ngài hỏi vậy chứ. Ở chỗ bá trượng á, thì ngài bá trượng ngài có nói pháp gì? Thì ngài Văn Nham ngày xưa có khi á, thì ngài thượng đường khi đại chúng nhóm họp xong, thì ngài liền lấy cái gậy ngài đuổi tan cái, rồi ngài gọi đại chúng, thì đại chúng liền xoay đầu nhìn lại, thì ngài bảo là cái gì vậy thôi. Thì khi ngài Văn Nham ngài thuật lại như vậy, thì ngài Diệt Sơn ngài bảo sao ông chẳng nói sớm như thế, ngày nay nhân ông mà ta thấy được Hải Huynh, tức là thấy được ngài bá trưởng. Thì vậy quý vị thấy, vậy thì ngài Dược Sơn đó ngài thấy sao? Ngài bảo là ngày nay nhân ông đó mà ta thấy được Hải Huynh. Ngài Văn Nham ngài chỉ thuật lại thôi, thuật lại câu chuyện là ngài bá trưởng mỗi khi mà nó thi thượng đường đó, đại chúng vừa nhóm xong thì ngài lấy gậy ngài đánh ngài đuổi tan hết. Thì khi ngài đuổi vậy ra thì chúng đi ra, thì ngài liền gọi đại chúng xoay đầu lại, thì ngài bảo là cái gì? Chỉ như đó thôi. Khi mà thực tại vậy đó, thì ngài Dương Sơn ngài bảo sao ông không nói sớm vậy, ngày nay nhân ông đó mà ta thấy được Hải Huynh. Thấy là sao? Cho nên nhiều người đọc tới chuyện này á, lo suy lo tìm không biết như vậy. Ngài thấy chỗ nào, phải không? Nhưng mà mình quên, phải không? Ở đây á, cái chuyện mà ngài gọi nè, đại chúng nè, rồi chúng soi đầu lại nè, bảo là cái gì đó, thì chuyện đó là chuyện gì? Chuyện xưa quá khứ rồi, phải không? Còn hiện nay đó, đang nhắc lại đây là cái gì? Đang nhắc lại đây là sao? Là có hay không? cái gì đang nhắc lại, có hay không? Nó, cái đó mới là cái gì? À, cho nên là ngài khéo, không? Ngài khéo ngài đánh thức ngài Văn Nham, cho nên hôm nay nhân ông mà ta thấy được hải quân, nhân nhắc lại đó mà ta thấy được, thì thấy lại là thấy đàn cái đàn trống, chứ không phải nhân cái này mà thấy được cái kia, chứ không phải là theo cái lời đó, thấy không? Thì như vậy ngay đây thì bây giờ tôi nhắc lại như vậy đó, thì quý vị thấy cái gì? Rồi bây giờ quý vị phải thấy cả bốn luôn mới hay. Ở kia thì ngài chỉ thấy lại ngài Bá Trượng thôi, phải không? Nhân tăng đó, nhưng ngài Văn Nham nhắc lại thì ngài Dự Dân ngài thấy được ngài Bá Trượng. Còn ở đây á thì quý vị phải thấy được bốn luôn, à, tức là phải thấy nè ngài Hoài Hải nè, ngài Dược Sơn nè, ông tăng đó nè, và ai nữa hả? À, ông phải và cái người đang nghe đó, phải không? Đó phải thấy như vậy đó, đó thì vậy đó là mới thấy được cái ý bất lập văn tự. Còn bây giờ cứ lo hiểu ngài Dược Sơn, lo hiểu mà không biết ngài thấy sao ta cũng nhớ trở lại về quá khứ rồi. À, cho nên thiền sống lại chỗ đó đó. À, vậy thì tóm lại để cho quý vị thấy Phật pháp sống hay là Phật tổ sống đó là cái gì, hay là thiền sống đó là cái gì, à, là ở ngay chính mình lại thôi chứ không gì khác hết, phải không? Không có ở đâu khác hết. À, mình tìm ở trong kinh giáo đó là lầm, phải không? Hoặc là tìm trong hình thức này hình thức khác đó là tìm trong cái khuôn chết thôi, à, rõ ràng như vậy thôi. Vậy thì quý vị học Phật là phải học sao? Học cái sống hay học cái chết? Đó, học Phật là phải học cái sống chứ học cái chết là học chi? Phải không? Tức là học cái sống, cái vi diệu, cái gọi là cái bất tư nghị đó đó. À. Đó. Mà bây giờ mình thường thường là mình hay học cái chết. Tham cứu thiền cũng là tham cái chết. Thí dụ như bây giờ đây quý vị tham cứu, thường thường tham cứu là sao? Ví dụ như tham cứu con mèo của ngài Nam Tuyền, phải không? Chứ Nam Tuyền chém mèo đó, à, thì quý vị cứ lo tham cứu con mèo của ngài Nam Tuyền thì sao? Con mèo của ngài Nam Tuyền chết lâu rồi, phải không? Mà Nam Tuyền cũng không có trong con mèo đó nữa, phải không? Mà bây giờ cứ lo tham cứu đó thì làm sao mà thấy được ngài Nam Tuyền? À, hoặc là tham cứu cây bách của ngài Triệu Châu, phải không? Cây Triệu Châu cây bách trước sân đó. Và cứ lo tham cứu cây bách của ngài Triệu Châu, nhưng mà ngài đâu có ở trong cây bách đó, à, cũng như cây bách đó cũng thuộc về quá khứ xa rồi, à, hoặc là có khi thì tham cứu về cái chữ không của ngài Triệu Châu, à, chứ ngài Triệu Châu mà nói đáp con chó không Phật tánh đó, ngài tham chữ không, nhưng mà ngài Triệu Châu đâu có ở trong chữ không mà tham, phải không? À, cứ bám vào những cái lời, gọi là những cái lời tổ đó, rồi mình môi móc ở trong ngữ lục đó để mà tham, để mà tìm làm có dính dáng gì không? Đó là chôn mình ở trong cái khuôn chết. À, chứ còn sự thật á, ngày Nam Tiền không có trong con mèo đó. Cho nên có một vị thiền sư nói rằng ông cứ lo tìm con mèo của ngài Nam Tiền mà quên mất con mèo nhà mình nó chạy mất từ lâu. Phải không? Cứ lo tham cứu con mèo của ngày Nam Tiền, quên mất con mèo nhà mình nó chạy mất từ lâu rồi. Nam Tiền đâu có trong mèo đó. À, cũng vậy, ngài Triệu Châu cũng không có trong cây bách đó, không có trong chữ không đó. À, mà mình phải thấy cái gì? Cái sống ngay đây. À, cho nên chính ở chỗ này mà ngày Lâm Tế ngài từng bảo người học cái hiện nay á, cốt là phải tự tin. À, chứ có tìm kiếm bên ngoài, phải là lên trên cái cảnh trần giống của người khác thôi, chạy bên ngoài cũng lên trên cảnh trần giống của người khác thôi, đều chẳng nhận rõ tà chánh. Chẳng hạn là có Phật có tổ thì cũng là việc ở trong kinh giáo để lại, dù có Phật có tổ, Phật tổ đó cũng là trong kinh, không phải là Phật tổ sống. À, mình tìm kiếm được, dù cho hiểu được cũng là hiểu cái của người khác thôi, không dính dáng gì hết, mà hiểu cái người khác, cho nên đó là sao? Đó là cảnh trần bị hiểu, cũng là cảnh trần bị hiểu thôi chứ không phải là cái sống. À, còn hiểu được Phật tổ á là phải sao? Phải rõ cái gì là Phật tổ, cái gì chính là Phật tổ, phải không? Phải thấy được cái ý đó. thì mới là Phật tổ sống. À, từ vậy để gọi là kết thúc lại nhau, thì nhắc lại câu chuyện cho quý vị nhớ không, tức là cái vị tăng cùng đồng tử mà tụng kinh đó, thì tụng kinh xong không thì đồng tử dẹp kinh, thì đồng tử mà hỏi vị tăng giờ kinh là cất vào tủ, còn cái con tụng thì để ở đâu? Phải không? Đó, kinh là cất vào tủ, còn cái con tụng đó thì để ở đâu? À, thì quý vị thấy để ở đâu? Đó, lo tìm chỗ để là cũng mất tiêu mình luôn, phải không? Đó mới là cái bộ kinh sống. Thì vậy để kết thúc lại, đây là nhắc cái đoạn này quý vị nhớ. Ngài thiền sư Đoạn Triệt, khi mà ngài nghe thiền sư Ba Tiêu đó thượng đường, ngài Ba Tiêu ngài bảo rằng hai miệng một không lưỡi, đây là tâm chỉ của ta. Đó, thì ngay đó thì ngài Đoạn Triệt ngài liền tỉnh ngộ, hai miệng một không lưỡi, đây là tâm chỉ của ta. Đó. Đó. Vậy thì miệng nào là miệng không lưỡi? Hai miệng là một không lưỡi. Vậy thì miệng nào là một miệng không lưỡi? Không lưỡi làm sao nói? Đó. Đó. Thì thôi ở đây là kết thúc ở đây để dành cho quý vị nói. Đó. Thôi thì bữa nay kết thúc tại đây. Quý vị hướng nguyện đem công đức này hướng về cấp ma tân cảng đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo.